Suy niệm 9 ngày Kinh Thánh Francisco Xavier. Ngày 2, gặp gỡ và biến đổi. Sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Navarre, Tây Ban Nha, Francisco Xavier là một người rất thông minh và có năng khiếu học thuật. Do đó, Ngài đã được gửi đến học tại Đại học Paris. Trong suốt thời gian học tập ở đây, Francisco theo đuổi những hoài bão cá nhân lớn lao, chủ yếu tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp và vươn tới danh vọng trần thế. Lúc này, Ngài là một người rất tự tin, sống theo những tiêu chuẩn xã hội của tầng lớp quý tộc và không mấy quan tâm đến các giá trị tôn giáo. Ngài được biết đến với tính cách nóng nảy và khao khát được thành công. Francisco Xavier lúc ấy có một tâm hồn xa rời Thiên Chúa. Sự biến đổi bắt đầu khi cuộc gặp gỡ giữa Francisco và Ignacio Loyola tại Đọc Paris vào năm 1528. Ignacio lúc này là một người đang tìm kiếm con đường của đức tin sau khi trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời khiến Ngài phải suy ngẫm về cuộc đời của mình. Ignacio, với lòng nhiệt thành và một tầm nhìn thần học sâu sắc, dần dần đã thuyết phục được Francisco, ban đầu là người cứng đầu. Francisco cũng là một trong 7 người tại một nhà nguyện trên Montmartre ở Paris vào ngày 15 tháng 8 năm 1534, đã thề sống cuộc sống nghèo khó và độc thân để noi gương Chúa Kitô và long trọng hứa sẽ hành hương đến đất thánh, đồng thời sẽ cống hiến hết mình cho sự cứu rỗi của tất cả những người tin và không tin. Sau một thời gian dài học hỏi nơi thánh Y Nhã, cuối cùng Francisco đã quyết định bước vào kỳ linh thao 30 ngày đầu tiên của cuộc đời. Và từ khoảnh khắc đó, Francisco đã chính thức được trở thành một con người mới, một người bạn đường với thánh Y Nhã. Cuộc gặp gỡ với thánh Y Nhã là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Francisco. Mặc dù ban đầu Ngài không hề có ý định rời bỏ cuộc sống trần thế để trở thành một tu sĩ, nhưng sau những cuộc trò chuyện, sự thuyết phục của Ignacio và suy ngẫm về cuộc sống và sứ mệnh của mình, Ngài đã nhận ra rằng hạnh phúc thật sự không phải là trong sự nghiệp và danh vọng, mà là trong sự phục vụ Thiên Chúa. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh đổi hướng đi và sống một cuộc đời dành riêng cho Thiên Chúa? Anh sẽ có một cuộc sống không chỉ ngắn ngủi và tầm thường, mà sẽ có thể thay đổi cả thế giới. Câu nói đã tác động rất lớn đến Francisco. Ignacio đã mời gọi Francisco nhìn nhận lại mục tiêu cuộc đời và sự nghiệp của mình, không phải là tìm kiếm vinh quang trần thế, mà là sống một cuộc đời thỏa toàn hiến dân cho Thiên Chúa và phục vụ nhân loại qua công cuộc truyền giáo. Chính lời mời gọi này đã thuyết phục Francisco dũng cảm từ bỏ cuộc sống quý tộc để theo đuổi con đường của Đức Kitô và trở thành một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất của giáo hội. Từ một người tìm kiếm danh vọng cá nhân trở thành một người sống đơn giản, khiêm nhường và tận tụy trong cuộc sống truyền giáo, Francisco dốc hết sức vào việc giảng dạy và phục vụ người nghèo khó, người bệnh, người bị bỏ rơi. Cuộc gặp gỡ không chỉ là cuộc gặp của hai con người, mà là cuộc gặp gỡ giữa những khát khao, lý tưởng và ân sủng Thiên Chúa, mở ra một hành trình thay đổi sâu sắc trong cuộc đời của Francisco Xavier. Đối với tôi ngày hôm nay, cuộc gặp gỡ giữa Francisco và Ignacio là một bài học sâu sắc về sự từ bỏ và sự chọn lựa cuộc sống vì những giá trị vĩnh cửu. Đôi khi từ bỏ cũng là một thách thức, dù biết rằng những thành công, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng nó chỉ là tạm thời. Nó chẳng thể nào đem lại cho bạn một niềm vui trọn vẹn. Và liệu rằng bạn có dám từ bỏ sự an toàn để dấn bước theo người với niềm tin yêu phó thác, từ bỏ những tương quan tình cảm giới hạn để có thể đi vào một tương quan vô hạn và quảng đại dấn thân trong sứ vụ loan báo tin mừng? Đôi lúc trong niềm tin bạn muốn từ bỏ tất cả để đi theo Chúa, nhưng trên đường đi bạn lại sợ bị mất một phần của đời sống, sợ mất tự do, sợ đau khổ, sợ không có khả năng, không thực sự muốn đi theo Chúa và trở thành môn đệ Chúa. Là một ứng sinh dòng tên, liệu bạn có nghe được lời mời gọi để từ bỏ, để bước theo Chúa không? Liệu bạn đã thực sự mở lòng mình để Chúa hướng dẫn, để cuộc đời của bạn được biến đổi và trở thành một phần trong kế hoạch vĩ đại mà Ngài đã định sẵn? Đôi lúc, sự từ bỏ đến từ những sự giản đơn, từ bỏ con người ích kỷ của mình, từ bỏ các suy nghĩ không tốt nơi người anh em mình, từ bỏ sự lười biếng của bản thân mình, từ bỏ chắc chắn đòi hỏi sự hy sinh. như một vận động viên leo núi. Để leo cao, người ấy phải tốn nhiều sức lực và mồ hôi, có khi còn kèm theo máu và nước mắt. Nhưng đổi lại, người ấy được hưởng niềm vui chinh phục đỉnh cao. Nếu ngày khó, ngày khổ, người ấy sẽ đứng mãi dưới chân núi, họ ôm chiếc mộng không thành. Muốn thành công, thành đạt, phải đổ mồ hôi, phải thức đêm, phải cố gắng. Lạy Chúa, trong cuộc sống có biết bao cám dỗ đang bủa vây con, làm cho con luôn mãi mê với những niềm vui thế tục. Xin cho con luôn cảm nhận được Chúa luôn đồng hành cùng con, cùng bước đi để con can đảm từ bỏ chính mình để tìm một niềm vui và ý nghĩa sâu xa mà thế gian không thể mang lại.